Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2012. Đây là bài pháp số 13 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái lần trình pháp vừa rồi là ngày 10-11 Tây. Lần trình pháp trước nữa là năm tây sáu tây. Đó thì sáu tây tức là bên ni, năm tây bên tăng. Thì có một vị lại nói với sư là ngày bảy tây, bảy tám tây đó, nói với sư nói rằng là giờ thưa sư, con nghe cái buổi bên ni trình pháp mấy cô nói rất nhiều về tâm sanh phải không? Sư nói sao sư biết hay vậy? Nói giờ thông tin đi nhanh lắm. Cái ông nói mấy ông sư thì tình ái, bây giờ tới phiên mấy cô tình sân, thì có trai tài phải gái sắc cho biết sao giờ phải không? Thì bây giờ mấy cô tình sân tình cái chuyện gì này đó. Bây giờ cái bài này sư sẽ đọc dịch theo cái lời yêu cầu của cái vị mà trình pháp để nói lại cái phương cách mà thầy dạy cách đối trị với tâm sân. Thì câu chuyện nó xảy ra ở bên phía bên ni đó. Các sư quý sư nào mà chưa nghe thì sư đọc lại cái phần trình pháp. Dạ thưa thầy, trong dãy hành lang của con có một sư cô có rất nhiều lòng từ bi, đã chăm sóc và nuôi ăn ba con mèo, một con mèo mẹ và hai con mèo con. Sư cô này cho mấy con mèo cái thùng giấy. Lúc đầu cái thùng giấy tức là cái ổ mèo được đặt trong phòng rửa mặt, mùi thức ăn dư thừa tanh hôi, nước đái mèo cộng với cháy rận khiến con thấy rất bẩn thỉu, mất vệ sinh. Và khi sử dụng bồn rửa mặt, con thường tránh cái khu đó. Để nghe tới đó thì thần sư nói: nuôi một con, nuôi hai con, bữa nào nó ra cho một đống, rồi không biết tính sao đây. Hôm trước thì chó, giờ tới phiên mèo. Vì này thì tình tiếp. Dạ thưa sư, thực sự phiền não thực sự nổ mạnh khi con mèo mẹ nó tha con của nó đến trước ngay cửa phòng của một cô người Miến. Cái cô này là cô bỏ, cô đi về quê rồi, do đó cái phòng nó trống. Con mèo nó đem hai đứa con nó tới, hai con mèo con đó, tới đó ngay đầu cầu thang và ngay gần phòng con nữa. Hồi trước là nằm ở trong khu nhà tắm mà chưa nè, bây giờ đưa tới gần là bắt đầu là khó chịu rồi đây. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cảnh mất vệ sinh ngay gần phòng mình, tâm sân nổi lên. Con lên thiền đường hành thiền chánh niệm, tâm yên, phiền não dịu xuống. Đó là lúc đầu là thấy là đất là không ưa rồi nè. Lần thứ hai thấy là bực rồi, nhưng mà chưa có nổ mà nổ sơ sơ thôi, nổ nhẹ nhẹ thôi, vì chạy lên thiền đường tập mà. Bây giờ tới lần thứ ba cái gì ngày nổ nè. Hai hôm sau về phòng, sau khi ra ngoài đánh răng rửa mặt, đây là nói chắc là buổi sáng sớm mà là chuông đánh xong, đi ra ngoài rửa mặt đánh răng xong đi về. Khi đi về phòng mới mở cửa ra thì thấy mèo mẹ từ ngoài giọt vô, từ ngoài từ trong giọt ra. Con mở cửa là con mèo ở trong giọt ra. Bước vô phòng kiểm tra thấy nó nhảy vào lục lọi trong vali để quần áo sạch, xé nát mấy tờ giấy dùng để viết tập. Lúc này thì tâm sân của con là lên như là bom hút, bom nguyên tử rồi. Con chạy ra tìm con mèo mẹ thì nó trốn mất tiêu. Tìm được chắc con sẽ đánh cho nó một trận tan xương nát thịt. Thiền sư nói khỏi, đánh làm chi cho mất công, bắt giao cho mấy tiệm tiểu hổ là xong ngay. Mà ông nói tôi nói giỡn đó nha. Ông nói khỏi, lại giao cho nó cái đó làm ăn cho tôi xong rồi. Thưa thầy, tối hôm trước, sau đó mới trực tiếp nữa. Tối hôm trước đó lên phòng kiểm tra, thầy trụ trì không hài lòng, muốn người nào đem mèo lên thì phải mang mèo xuống. Rồi sau đó ngày hôm sau thì sau khi ăn trưa xong, nghe quyết định của sư trụ trì, mọi người trong dãy hành lang không ai thừa nhận đến nuôi mèo, mà có vị lại nói rằng tự chúng tới đây chứ có chúng tôi có ai đem nó lên đây đâu. Nghe thế tâm con rất khó chịu và suy nghĩ rằng cứ cho nó ăn hàng ngày cho nên chúng mới định cư ở đây. Đem mèo xuống tầng dưới chúng sẽ lên trở lại vì có ăn hàng ngày. Tốt nhất là chuyển nó xuống bếp xa cái dãy nhà ở thì nó sẽ không biết đường trở về. Nhưng thưa thầy, nhân duyên chưa đủ nên chưa làm được. Đó là cái phần trình pháp. Bây giờ cô này có đặt ba câu hỏi với thiền sư. Bây giờ câu chuyện nó xảy ra như vậy đó, lúc mà mới gặp mới thấy, phải tức thôi, sơ thôi. Khi con mèo nó tới gần cái phòng của con là bây giờ con bực, hết sức là bực. Và khi con mèo nó chung vô trong phòng, nó phá hết, lúc đó là con là nổ tung lên rồi. Thì bây giờ cô này mới hỏi ba câu hỏi. Câu thứ nhất, lần đầu tiên khi thấy ổ mèo dời tới gần phòng của con hối sanh. Sau đó con lên thiền đường ngồi duy trì chánh niệm, phiền não dịu xuống, phiền não làm như không còn xuất hiện nữa, nhưng mà chưa mất, vẫn còn nằm yên đó. Khi là con bực cái lắm rồi đó, là con lên cái thiền đường, con ngồi thiền, con ngồi thiền thì tâm con thấy yên xuống, dịu xuống, nhưng mà con nghĩ rằng phiền não nó chưa mất rồi, nó vẫn nằm yên đó. Thầy dạy khi sân nổi lên phải làm sao cho sân từ số 0 tới 1 rồi về trở lại 0. Cái này không biết là hội chúng có nghe cái bài pháp này chưa. Bên Ni thì có rồi, bên Tăng thì chắc lại là không biết đã nghe chưa. Thực sư nói rằng là có một lần tôi nổi sân rất là dữ, và từ đó cái nguyên tắc của tôi là hễ mà bất cứ một cái tâm sân nào mà lên, mà dù nhỏ lớn vậy, tôi phải quan sát cái tâm của tôi. Tôi nó từ 0 tới 1, tôi sẽ quan sát là sao để tôi đem nó từ 1 trở lại 0. Thì cô này sẵn đó hỏi luôn, thầy dạy khi sân nổi lên phải làm sao cho sân từ 0 tới 1 rồi phải trở lại 0. Sau khi hành thiền tâm yên, phiền não dịu xuống, tưởng là nó đã trở nên 0, nhưng không, nó ngủ ngầm mạnh hơn và bùng phát lần kế tiếp. Vậy xin thầy chỉ dạy cho con cách xử lý trong trường hợp này phải làm sao đây? Nghĩa là khi mà tôi lên trường đường, tôi ngồi, tôi thấy tâm tôi yên rồi, tôi nghĩ rằng là nó 0 rồi, mà thật không phải 0. Là bởi vì sau đó khi mà tôi thấy con mèo mà chung qua phòng là tôi nổi điên, tôi muốn giết nó. Vậy thì bây giờ ông phải chỉ cho tôi cái cách làm sao đây? Tiên sư trả lời, muốn cho phiền não từ 0 lên tới 1 rồi trở lại 0, tâm hành giả phải có một sự hiểu biết nào đó. Nghĩa là không phải từ từ khơi mà làm được đâu, mà là một cái sự huân tập rất là nhiều lần. Và phải có nhờ tập, nhờ quan sát hoài, hiểu đó. Quan sát, học và hiểu, nói vậy. Hiểu rồi đó, thì nó từ 0 lên 1 đem trở lại, nó trở lại 0. Sự kiện hành giả quan sát tâm phiền não yên xuống thôi, chứ chưa học hỏi được gì hết, chưa có một sự hiểu biết hết nào bản chất của tâm sân. Cho nên sân làm sao mà xuống 0 được. Cái sự kiện mà khi mà mình thấy con mèo nó tới gần phòng của mình bực bội sân hận, mình chạy lên trên đâm hồ trên thiền đường đó, mình ngồi thiền, mình nghĩ rằng là cái phiền não bị ngồi thiền thì tâm nó êm, tưởng là phiền não nó xuống 0 rồi, nhưng mà không phải đâu. Nói như vậy chưa đúng, ở từ ngoài kia cây ngoài kia nó đụng rồi đấy. Thầy dạy khi sân nổi lên phải làm sao cho nó đến từ 0 tới 1, nhưng mà vì hành giả chưa có một cái sự hiểu biết nào hết, chưa có một cái chưa học phải và chưa có một sự hiểu biết nào hết, không, chưa có làm được. Đó là cái công thức mà tôi có thể áp dụng mà quý vị áp dụng chưa có được. Thưa thầy, và sư lúc đó là sư nghe như thần sư nói như vậy, sư nói vậy thì vị này phải tiếp tục quan sát tâm sân hoài để học và hiểu phải không? Như vậy thì làm sao đây? Thầy nói cái công thức từ 0 tới 1 trở lại 0, như vậy là chỉ áp dụng được cho thầy, chỉ thầy làm được thôi. Còn bây giờ vị này mà làm không được thì vị này phải tiếp tục, cứ mỗi lần tâm sân nó lên mình phải quan sát rồi mình học hỏi. Thiền sư nói đúng rồi, mỗi lần nó xuất hiện hành giả phải quan sát nè, quan sát tâm yên xuống rồi và nhiều lần như vậy, bây giờ mình bắt đầu mà rút ra được bài học, khi học và hiểu rồi thì sân mới xuống tới 0. Như vậy cái công thức 0, 1 0 nó đòi hỏi phải có trí tuệ phía sau để mà kêu mình hỗ trợ. Trong chuyện này mình thấy cái gì đây? Thiền sư đặt cái câu hỏi với hội chúng vậy. Quý vị trình pháp rồi, quý vị thấy có cái câu chuyện gì trong này không? Có tâm đi nhưng mà không có trí tuệ, bây giờ mình sẽ rắc rối này. Nghĩa là thấy mèo nó tội nghiệp, nó nuôi con, mình thấy nó không có ăn, mình đem tới mình nuôi, mình cho nó ăn. Mình làm cái đó vì cái lòng tư, lòng bi, mình nghĩ như vậy, nhưng mà tâm bi mà không có trí tuệ, bây giờ đổ ra chuyện rắc rối này, gây xáo trộn trong hội chúng. Lúc bây giờ sư thưa với thầy, dạ đúng rồi, đây là cái câu hỏi thứ ba của vị này. Vị này nói rằng, thưa thầy con xin đặt ba câu hỏi, và trong đó có cái câu thứ ba nói rằng là nếu mà mình không nuôi mèo, không cho nó ăn vì bẩn thỉu, vì mất vệ sinh, như vậy có phải thiếu tâm bi hay không? Bởi vì đang nói chuyện như vậy thì thầy nói về vấn đề tâm bi, thì sư nói cô này cô cũng hỏi như vậy. Thầy nói con chống đối lại cái việc nuôi mèo ở trong binh đinh, trong hành lang như vậy, dơ giấy nhấp nhúa bẩn thỉu quá, như vậy là con thiếu tâm bi. Không, không thiếu gì hết. Bi phải đi với trí tuệ, còn không nó sẽ đẻ ra rất là nhiều chuyện lôi thôi. Đó là vấn đề mà thiền viện phải đối đầu với bầy chó cách đây mấy năm. nhân viên làm việc ở trai đường bây giờ phải lãnh phần việc cho chó ăn và yêu cầu yogi đừng lấy đồ ăn từ nhà bàn đem về nuôi chó. Vừa dơ lộn xộn, rồi khi mà nuôi chó như vậy thì chó ở ngoài làng nó thấy trong này có ăn, nó vô và nó kéo vào, nó đánh náo rồi đó. Chút xíu sư đọc cho quý vị nghe một cái bài mà một cô trình pháp nói về vấn đề cái con chó nó bị rượt, bị đánh là bởi vì nó vô quá đông. Cái mấy cái người ở trong nhà bàn họ rượt họ đánh thì cô này cô làm cái gì? Để chút xíu sư đọc cho quý vị nghe. Bây giờ nếu mèo mà đẻ nhiều thì hết chó thì tới phiên mẹ. Thiền sư nói quý vị không biết là trước đây nhà chùa rất là nhức đầu về cái chuyện chó. Bây giờ đó tới phiên là cái chuyện mẹ. Thiền viện là chỗ công cộng, không phải nhà của mình, làm gì cũng phải nhớ là có trí tuệ để xem chuyện mình làm có phương hại chi tới những người xung quanh hay không. Vì đây là một cái chỗ công cộng, chẳng phải mình muốn làm gì được cái trời. Vì cái chỗ công cộng thành ra quý vị thấy họ đặt rất nhiều quy luật để họ ép mình vô trong khuôn khổ. Đó, thầy thiền sư nói rằng tôi không đồng ý với sư trụ trì về cái chuyện là khóa cửa, không cho hành giả vô những cái giờ mà ngồi thiền. Làm như vậy tức là giống như ở tù, tôi rất là đồng ý. Nhưng mà một mặt khác mình phải xét lại là thiền sinh có nhiều vị không có một cái sự cái ý thức cái bổn phận của mình phải làm gì. Tới giờ mình không có đi hành thiền, mình ở trong phòng, mình qua vi tính, mình nói chuyện, mình tụ họp, mình làm chuyện này chuyện kia gì vậy. Ông nói không có ý thức, không ý thức là cả đám bị hết trơn. Chỉ cần một vài người làm thôi là cả đám phải bị. Đó vừa rồi đó, trong cái vụ mà khóa cửa đó, có một ông người Singapore, ông này ông tới đây cũng một vài năm rồi, người cao đó. Ông là bao nhiêu cái đồ ở trên cái phần mà thờ ở trên đó, gần thờ Phật đó, là mấy cái đồ mà nhôm đó là ông cúng dường hết rồi. Và ông cứ đi tới đi lui, ông ở đây một thời gian rồi ông về bên trên Cà Lo, trên chỗ Sư Hoài, ông trở lui lại. Thì khi mà ông nghe nó khóa cửa, ông chịu ngẩn bỏ ông đi đó. Nhưng mà rồi không biết ông nói chuyện với thầy như thế nào, cứ cuối cùng ông ở lại. Ông nói cái nghiệp của tôi không biết như thế nào mà ông thầy nói con có nói, mà đồng thời khi mà tôi chờ xe buýt nó lại thì nó bỏ tôi luôn, nó không tới, nó rước nữa. Thôi chắc là cái nghiệp tôi phải ở Sư Vũ Minh để bị tập quá tới khóa lưu rồi. Ông nói ông ở lại, ông lại đang tập đó. Thì cái gì thấy ông này ông cũng nghĩ rằng là mình có làm cái gì lỗi đâu, mà tại sao người ta khóa mình như vậy. Thì thiền sư nói rằng ông không lỗi nhưng mà người khác lỗi. Thì bây giờ đứng trên vai trò của một người trụ trì, họ thấy cái câu chuyện lộn xộn quá, cứ phản ảnh hoài, thì bắt buộc họ phải làm bằng tay như vậy. Thiền viện là chỗ công cộng, không phải nhà của mình, làm gì cũng phải có trí tuệ để xem chuyện mình làm có phương hại đến những người xung quanh không. Hòa thượng thầy của tôi Ngài Sư U Minh lúc sinh thời cũng dặn thiền sinh đừng cho chó ăn. Vì vậy nếu mà nói như thế thì Ngài cũng thiếu tâm từ hay không? Vì thiền viện là chỗ có đông người đến ở sinh hoạt, cho nên vấn đề vệ sinh, vấn đề sức khỏe chung nó rất quan trọng, cho nên hòa thượng mới cấm như thế. Thì có một năm chó không biết nó vô làm cái sao đó ly công chí công thận mấy người ngoại quốc bị, thành ra người ta phán ảnh cho hòa thượng. Chó mèo ở đây nhớ rằng họ nó không được tắm rửa, chích ngừa đầy rặn và bỏ chét, và rất dễ gây bệnh cho người khác. Người ta nhắc mình như vậy đó. Đôi khi mình thấy tội, mình thương, mình cho nó ăn vậy. Có một năm tôi nhớ là ở bên chùa cũ đó, có một con chó mẹ nó đẻ ra cũng 5-6 con chó con đó. Rồi các sư nuôi cho nó ăn uống rồi vậy đó. Rồi buổi sáng á, các sư cũng sắp hàng đi bắt, giống như là mình đi chợ đi lấy cơm vậy đó, chư tăng á. Rồi mấy con chó nó chạy vô chạy ra, nó giỡn đó. Thì thấy có một sư đó, ông chơi đó, con chó con nó tới đó, nó nằm như vậy này. Ông lấy cái chân đè đầu nó đó, ông kẹp cái đầu đó, nó nằm nó rống nó la bao nhiêu, ông cứ lấy cái chân đè kẹp chơi vậy đó. Cái sư mới thấy sư bất mãn quá, sư tới sư nói sư đừng có làm vậy, tội nghiệp nó chó con nó có biết gì. Khi sư tới gần đó nghe sư hết hồn hết vía, mà sư mới thấy là bao nhiêu cái con rặn bò chét trong người nó chung lên chân ông mà ông không để ý. Khi mình tới gần mình muốn nói với ông đó, chưa nói nữa thì mình nhớ dòm sực là mình thấy cái mấy con rặn ở trên con chó con nó đang chung vô tiếng ông. Mà ông đó ông vẫn tỉnh bơ, ông vui vẻ, ông cười, ông chơi gì đó. Thì nếu mà cái gì không tin sư, cái vị tới gần miếng chó này, cái vị thấy nó hôi rất là dữ, là tại vì không ai tắm rửa cho nó hết trơn đó. Rồi bây giờ đó, nếu mà mình nuôi ăn lấy đồ cho nó là nó bắt đầu nó vô, và khi mà chó ngoài làng vô là cả một cái vấn đề chó mèo nữa. Các thiền sinh Tây Phương và Đại Hàn không hiểu điều này, đây là cái điều thầy nói, nên ưa những chó mèo đem đồ ăn cho lên, đem đồ ăn cho nó gây không biết bao nhiêu phiền não. Không phải là người Đại Hàn với là người Tây Phương đâu, mà chính cá nhân sư hiểu này là có một Một cô tu nữ Việt Nam ấy, đi chợ siêu thị đó, mua đồ ăn mèo về cho con mèo. Con mèo phần mèo vàng bập thù lưu à, cứ cho nó ăn nó đã lắm. Ăn nó đi vòng vòng nó lên tới tầng trên nữa, nó tưởng tầng trên chắc cũng có ăn, lên tới bên trên miễn sự ruột cho chạy bá thở cào cào. Tại vì sao? Ở cái tầng trên đó người ta để ghế, hồi xưa người ta để ghế rồi người ta đẩy ni lông á. Ô, anh vô động ảnh phá, anh nhảy ầm ầm ầm, sư đại hàng ngồi nó cầm cái cây ở đâu mà không có, dục ầm, mèo chó nó chạy bát thở luôn. Chạy ra ngang tới từng cầu thang, ông kêu ông giật nữa, mèo vàng sợ luôn, không dám lên nữa. Đó thì quý vị thấy không phải là sư nói vậy là sư muốn đánh chó đánh mèo, nhưng mà nó gây nhiều cái khó khăn quá làm sao đây. Dạ, tiếp tục. Hành giả những cái vị hành giả này là không có làm cái việc mình, không quan sát thân tâm mà đi làm chuyện tào lao không, đem đồ đem đạp cho chó cho mèo. Nếu có tâm từ bi với chó mèo thì tôi yêu cầu quý vị bắt chước một hành giả Mỹ. Cô này cô qua đây cô thấy chó không ai nuôi, cô xin một con chó đem thẳng về bên Mỹ luôn, cô nuôi bên đó. Mà quý vị biết một con chó mà đem về bên Mỹ đó ngày tốn tiền vô cùng, phải đi qua rất nhiều cái khâu mà nó kiểm nghiệm, nó đâu có cho vô tầm bậy bạ. Cô này tốn biết bao nhiêu mà tốn tiền mà vẫn chịu như thường, đem chó thẳng về bên Mỹ nuôi luôn. Ông thầy thiền sư nói mình ngon đó, mình làm giống vậy đi, xin một con chó rồi đem về bên Mỹ nuôi. Bà này mới thật là đại từ đại bi đó, thiền sư nói vậy đó. Các bạn phải nhớ một điều, bản chất của trí tuệ là luôn luôn hai chiều, chiều ngược và chiều xuôi, lợi ích cho mình nhưng cũng phải lợi ích cho người. Đó, mình làm cái chi cho lợi ích cho mình, lợi ích cho người mà không lợi ích cho mình đừng làm. Bởi vì một lát là mình bức xúc, mình khổ, bị không lợi cho mình mà không có gì lợi lạc hết. Thầy thiền sư nói, tôi hướng dẫn dạy dỗ giúp đỡ cho quý vị, tôi làm quý vị có lợi mà tôi cũng có lợi nữa. Nó hai chiều như vậy, do đó cả 15, 16 năm rồi tôi làm mà tôi cũng cảm thấy chán nản. Tôi làm mà đôi khi tôi còn có tâm từ, tâm bi với hành giả nữa. Đó là bởi vì tôi hiểu cái vấn đề nó phải hai chiều mới được, còn một chiều là không được. Lợi ích cho mình nhưng cũng phải cho người, cho hiện tại và tương lai, tốt bây giờ và tương lai thế nào, cái gì sẽ xảy ra kế tiếp nếu mình làm cái này. Thì sư dặn vậy là mình là người có trí tuệ thì lợi ích cho mình, lợi ích cho người, tốt bây giờ mà phải tốt tương lai nữa. Người ta nói rất nhiều đến từ bi mà không nhắc đến tâm xả, tâm quân bình nhờ trí tuệ. Có trí tuệ thì sẽ biết cái gì nên hay không nên. Và thưa thiền sư, những người mà ưa cho mèo chó ăn có phải là tâm họ dính mắc với súc vật không? Thương súc vật là tâm thương tới nỗi dính mắc. Thiền sư trả lời, trong này có tâm tham, thích cho chó mèo ăn, thấy chúng ăn là tâm mình rất thích. Nhưng mà nếu mà nó không ăn thì mình không ưa rồi đấy. Đúng ra là phải nói rằng có tâm bi và tâm phiền não, hai cái này nó trộn lẫn, không thuần túy là từ bi. Rồi bây giờ vị hành giả hồi nãy, sau khi mà thầy nói một khoảng rất là dài về tâm từ tâm bi, thì vị này muốn trở lại cái câu hỏi liên quan tới tâm sân. Thưa thầy, khi câu chuyện vừa mới xảy ra, tâm phiền não nhưng chưa đến nỗi nặng, khi lên thường đường ngồi một lát tâm yên, phiền não giảm mất. Cô này cô trở lại cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mà khi mà nổi sân, thì nói rằng là lúc đầu mà khi mà con mèo mà nó được nó từ ngoài nhà bếp, từ ngoài khu vực ngoài nhà tắm mà nó chạy vô gần phòng tôi á, thì bắt đầu là tôi phiền não về lắm rồi, nhưng mà lúc đó là chưa có mạnh. Tâm phiền não nhưng chưa đến nỗi nặng, khi lên thiền đường ngồi một lát thì tâm nó yên, phiền não giảm mất. Con nghĩ là phiền não đã tiêu rồi, cảm tưởng là mình không giận nữa, nhưng khi gặp chuyện nó lại bùng lên còn mạnh hơn trước. Điều này có nghĩa là phần phiền não vẫn chưa hết, vẫn còn nằm đó, và phải làm sao cho phiền não dứt đây. Đó, cô này cô trở lại cô hỏi thiền sư đó. Cái lần thứ nhất mà khi mà con lên thiền đường thì con thấy tâm con dịu xuống rõ ràng, nhưng mà không, tâm nó chỉ yên xuống vậy thôi, và phiền não nó vẫn nằm trong này. Cái lý do là khi tới lần tới là nó nổi bùng lên, bây giờ phải làm sao mà cho dứt đây. Thiền sư nói lại, ngồi thiền lúc bây giờ chỉ giúp tâm yên, chứ bạn chưa học được chi hết, chỉ là một cái cách thức mà giải quyết cái vấn đề thôi, là giúp cho tâm mình nó dịu xuống thôi, chứ mình chưa có học, chưa có hiểu gì hết. Chưa học được gì từ phiền não, chưa hiểu thì gặp chuyện nó phải quay trở lại thôi. Nhất là khi lên ngồi trên thiền đường, mình đi xa đối tượng mình ghét rồi, cho nên tâm yên xuống rất là nhanh. Cái này thì quá dễ, chỉ khi nào đối tượng nằm ngay trước mặt mà tâm mình vẫn yên ổn, đấy là mỹ giỏi đấy. Hôm nay có chuyện đụng chuyện rồi mình chạy lên thiền đường, mình ngồi tâm mình yên xuống, mình tưởng là xong rồi, mà cái ra chưa có xong. chưa có xong là bởi vì sao? Là bởi vì bây giờ mình ngồi xa đối tượng rồi thì tâm của mình nó rất là dễ yên. Ông nói chuyện này dễ làm quá. Cũng giống như có một năm có một cô cũ nói rằng là cô đang đứng cô nói chuyện, nó nói qua nói lại thì tự nhiên cô kia cô nói cô một câu, cô làm cho cô nổi điên lên. Thì hai bên là tính to tiếng rồi. Thì cô này cô nói cô nhớ sự cô chạy lên trên thiên đường cô ngồi để cho tâm cô dịu xuống, và cô nói đây là cái phương cách mà cô sẽ áp dụng. Nghĩa là hễ mà có lơ mơ có chuyện gì là con chạy lên thiên đường. Thầy nói không được, chạy lên thiên đường là chỉ làm cho tâm yên thôi, nó là một cái giải pháp tạm thời mà thôi. Rồi khi mà mình tập rồi đó là mình phải học và mình phải đối đầu với nó này, để cái sao để phiền não trước mặt mà tâm của mình nó không có phản ứng. Tôi thấy đa phần hành giả có cái tâm lý chung là chỉ muốn tâm sân hay tâm tham biến mất. Nếu không học, không hiểu, không làm sao dẹp được phiền não. Cái nguyên tắc là như vậy. Thường thường là khi mà tâm mình nổi sân lên đó, mình nói mình làm rất là dữ và sau đó mình cảm nghe rất là đau khổ. Có vậy không? Vì vậy mình hay khi tâm sân nổi lên là ưa muốn tâm sân mất. Mà ông nói mình không học, mình không hiểu nó không mất đâu. Bây giờ vị này hỏi câu thứ hai. Thưa thầy, lúc cơn giận bốc lên mạnh mẽ, con mất phương hướng và không còn biết định tâm khó chịu thế nào nữa. Khi mà con vô con phòng mà con thấy con mèo nó từ trong phòng mà nó phóng ra, rồi con vô con thấy đồ đạc con nó phá tùm lum, là lúc đó là con phải là bốc lửa. À, lúc bây giờ cái tâm giận con nó bốc lên mạnh thì lúc bây giờ là con hết mất phương hướng, con không biết làm cái gì, con không biết xử lý như thế nào. Nói tâm khi mà có tâm giận thì mình khó chịu, mình có nhìn cũng nổi đó. Thiền sư trả lời, tôi vẫn biết khi duy trì chánh niệm hành giả có học được gì không hay chỉ giúp tâm yên xuống thôi. Nếu không học được gì thì khi sân bùng lên hành giả thấy mất phương hướng, điều này là chuyện tất nhiên. Khi mà ngồi yên trên thiền đường tôi không biết vị hành giả này có học được cái gì không. Nếu mà không học được gì hết, chỉ ngồi để cho tâm yên xuống thì khi đụng chuyện nó phải trả trở lại, bởi vì mình chưa học, mình chưa hiểu mà. Vậy thì khi sân mạnh quá mình phải làm sao đây? Khi mà cái cơn sân nó tới quá dữ dội, nó muốn nó bùng lên, nó làm mình nó phát tác, nó làm rất là dữ, phải làm sao mà quan sát tâm khó chịu? Chỉ còn một cách là đổi đối tượng thôi. Nếu sân quá mạnh rồi, ông thầy thường sư ông nói mình không biết cách đổi đối tượng thì chạy vô nhà vệ sinh, vô cầu tiêu, đứng yên, hít vô hít ra thật mạnh, tâm bây giờ nghe cái mùi thúi quá nổi điên với mùi thúi quên sân, quên cái chuyện con mèo. Ông nói chỉ còn cách vậy thôi. Thiền sư muốn hỏi cái vấn đề đổi đối tượng. Quý vị nghe tiếp, ông nói làm thế nào để đổi đối tượng. Vị này tiếp tục nói nữa, thưa thầy, con muốn xin thầy giải thích lại về việc quan sát tâm khó chịu. Khi giận vừa vừa thì không sao, mà giận mạnh quá nó che mờ lý trí. Nếu nhìn được tâm khó chịu thì tâm sân sẽ giảm, nhưng mà nhìn cách nào đây? Thì câu này vẫn cứ hiểu rằng là hễ mà mình sân, cứ việc nhìn tâm khó chịu thì nó sẽ xuống. Nhưng mà quên rằng là thiền sư nói tới nói lui rằng là muốn tâm khó chịu mà nó xuống, nó giảm, phiền não nó giảm là phải có sự hiểu biết, có học và có hỏi, là có học hỏi và có trí tuệ. Bây giờ chỉ còn một cách là đổi đối tượng mà thôi, để tâm dịu bớt nếu sân quá mạnh. Khi sân quá mạnh là bây giờ phải đổi đối tượng, đừng có trở lại mà quan sát cái tâm của mình nữa, là bởi vì lúc đó mình quan sát không nổi. Còn nếu vừa vừa thì nhìn tâm khó chịu là sao? Hành giả bộ chưa biết nhìn hay sao đây? Nếu sân quá mình đổi đối tượng cho tâm yên xuống, nếu sân vừa vừa thì mình sẽ quan sát cảm xúc và sự suy nghĩ của mình. Bây giờ như vậy là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái tâm sân mà nó không có mạnh lắm, nó vừa vừa thôi, thì ông nhắc đó, thấy không? Cái đó là mình học là mình phải quan sát cái tâm của mình. Mà quan sát cái tâm là sao? Cái trạng thái tâm bây giờ nó như thế nào, có thấy không? Rất là khó chịu, phải vậy không? Và cái thứ hai nữa là suy nghĩ rất là nhiều, tư duy mình rất là dữ, mà toàn tư duy tiêu cực không, mà tư duy muốn tàn sát đối tượng không. Cứ mỗi lần cái suy nghĩ mình ghi nhận, mình biết đó là hay thở, tâm trạng thái tâm cảm xúc như thế nào, khó chịu dễ chịu mình ghi nhận biết, rồi cảm giác ở trong người nữa. Thì cô này nói vậy thì bây giờ con xin thưa với thầy là con làm như thế này, bây giờ con chỉ trở lại quan sát cái nhịp thở của con. Lúc bây giờ con thấy nó đập rất là gấp, tim đập rất là mạnh, cảm thấy trong người bứt rứt, thôi theo dõi một cách miên mật thì sân lắng xuống. Thì đó là cách đổi đối tượng. Bây giờ thay vì nhìn cái gì thì bây giờ trở lại, bây giờ tim nó đập rất là mạnh này, bị nổi sân mà. Quan sát cái tim nó đập mạnh, quan sát hơi thở mình rất là dồn dập, quan sát những cảm giác bức rứt ở trong người. Thì là đó chỉ là cái cách đổi đối tượng mà thôi. Vì thiền sư nói, đổi đối tượng đi, cô này chưa có nắm được. Vì vậy cô nói rằng cái cách của tôi, thì ông thiền sư nói, đó là một cách đổi đối tượng đó. Hoặc giả, ông nói ngay cả trong những trường hợp như vậy, mình có thể niệm Phật cũng được nữa. Hay là mình chú vào một cái điểm nào đó, giữ cái tâm mình đó cho nó yên xuống, dùng bất cứ phương tiện nào không cần biết làm cho tâm dịu xuống. Thưa thiền sư, bây giờ tâm đã dịu xuống rồi, bây giờ làm cái gì nữa đây? Nếu mà tâm mình dịu xuống mà nó hết trơn rồi thì làm cái gì nữa đâu, có làm gì được nữa đâu. Tâm nó bùng lên rất là mạnh, phải không? Bây giờ A Di Đà Phật, tâm mình dịu xuống rồi, mà dịu xuống rồi thì hết sân rồi không làm gì được nữa. Đừng làm cho tâm yên xuống hoàn toàn. Ông nói vậy, ông nhắc mình vậy. Bây giờ ai chọc mình nổi sân rất là dữ này. Nó sắp sửa nó bùng lên rồi, la mình hét mình nói rất dữ, tâm bây giờ rất là khó chịu rồi, chấn động rồi, phải không? Thì bây giờ đuổi đối tượng đi, quan sát hơi thở, quan sát cái nhịp tim đập ha, cho tâm mình dịu xuống. Nhưng mà ông dặn đừng có quan sát 100%. Hễ mà mình làm như vậy mà tâm nó dịu xuống hoàn toàn, ví dụ như trường hợp mình chạy lên trên thượng đường, mình ngồi một thời, một tiếng đồng hồ thì tâm nó dịu xuống bắt tiêu hết rồi, lấy gì đâu quan sát? Mà ông nói chừng 50 thôi. Bây giờ mình quan sát, mình học, bắt đầu hơi dịu xuống, mình thả nó ra, mình trở lại mình coi thử. Lúc bây giờ là suy nghĩ nó ùa tới, suy nghĩ mà suy nghĩ tiêu cực nó trở lại. Hết sân rồi quan sát gì nữa đâu. Đừng làm cho tâm yên xuống hoàn toàn, mà đổi đối tượng giúp tâm dịu xuống chút đỉnh, rồi mình quan sát trở lại cái cảm xúc của mình. Nếu bây giờ tâm yên hoàn toàn, bạn đâu có gì đâu nữa để quan sát, thì mình có thể bằng cách mình gợi lại, mình nghĩ trở lại cái câu chuyện hồi nãy, nghĩ nữa trở lại, tâm nó nổi điên nữa. Lúc bây giờ đó muốn quan sát thì quan sát. Thưa thiền sư, con vẫn chưa rõ, khi sân nổi lên mình dễ đồng hóa với nó nên không quan sát được. Đổi đối tượng giúp tâm yên rồi, sân mất rồi, lấy chi quan sát đây? Đó thiền sư nói, nhưng mà vị này vẫn chưa có nắm được cái ý của thiền sư. Là bởi vì quý vị biết trong khi mà nói qua nói lại, dịch tới dịch lui nó không có được đều đặn như khi mà sư đọc. Thành ra cô này cô nói con vẫn chưa có hiểu là khi mà sân nổi lên rồi đó, mình ưa đồng hóa với nó, do đó là mình không quan sát được. Mà bây giờ đổi đối tượng thì tâm yên xuống, mà yên xuống thì mất rồi, lấy chi quan sát? Thiền sư nói đừng làm cho tâm dịu xuống hoàn toàn tới số zero. Khi sân trục xuống còn 50%, bây giờ mình quan sát cảm xúc khó chịu. Bây giờ ai chọc mình nổi điên, mình bực bội, mình sân hận ghê lắm rồi, bây giờ mình đổi đối tượng đi, mình trở lại hơi thở của mình trở lại những cảm giác trong thân, hoặc giả mình niệm Phật, hay là ví dụ như vị hành giả này nói rằng là bây giờ đã quan sát cái nhịp tim, quan sát cái cảm giác bức xúc, rồi khi mà nó yên chút rồi mình trở lại mình có cái cảm xúc hồi nãy, coi thử cái tâm mình nó còn khó chịu hay dễ chịu. Khi sân tụt xuống còn khoảng chừng 500, thì bây giờ mình quan sát cái cảm xúc khó chịu trở lại. Mục đích của việc đổi đối tượng không phải làm cho sân biến mất, chỉ hay làm cho tâm nó yên hoàn toàn 100%. Đổi đối tượng giúp tâm dịu xuống để có thể quan sát trạng thái tâm khó chịu. Hành giả cũng có thể quan sát một đối tượng trung tính như hơi thở, như là nhịp tim đập, rồi trở về cảm xúc đi tới và đi lui. Như vậy thiền sư nói rằng khi mà tâm sân mạnh quá mình không quan sát được thì mình đổi đối tượng đi. Mình sử dụng bất cứ một đối tượng nào, nhưng mà đừng có niệm, để cho tâm mình yên xuống 100%. Sơ sơ thôi, rồi mình trở lại mình quan sát cái cảm xúc, sự suy nghĩ của mình. Lúc đó bây giờ nó chưa có yên đâu. Thì làm như vậy rồi mà mình muốn nữa, mình đi tới đi lui. Hơi thở, coi cảm xúc hơi thở, đi tới đi lui như vậy. Một câu hỏi khác, khi tâm dịu xuống nhờ quan sát nhịp tim, hơi thở, cảm giác, con không biết làm gì tiếp nữa thì suy nghĩ bất thiện nhảy vào nữa. Những suy nghĩ này như dầu cho vào lửa, sân bùng lên trở lại. Bây giờ lại phải niệm cho sân dịu xuống, cứ lập tới lập lui hoài như thế, chả học được cái gì hết. Cái này cũng trình bày như vậy, đúng rồi, con cũng có làm như vậy, là khi mà tâm của con nó dịu xuống rồi đó, thì bây giờ con không biết làm cái gì nữa. Nổi sân rất là dữ, tâm rất là khó chịu. Bây giờ niệm Phật hay là vô hơi thở dịu xuống rồi, dịu xuống không biết làm gì. Khi con không biết làm gì thì là suy nghĩ hồi nãy, suy nghĩ về chuyện con mèo nó vô trở lại. Mà hễ mà suy nghĩ con mèo vô, suy nghĩ cho chuyện con mèo là nó nổi điên rồi. Những suy nghĩ này như dầu cho vô lửa, sân bùng lên trở lại. Bây giờ lại phải niệm cho sân dịu xuống, dịu lên, cứ lập tới lập qua, mà con có học được gì đâu. Học là học cái gì nè? Học ngay từ chỗ này, hành giả dễ nhận ra một cách rất là chính xác. Chính những suy nghĩ bất thiện này là nguyên nhân cho cảm xúc, chính chúng là thủ phạm đầu bày làm cho giận dữ bốc lên. Đấy, ông nói, bạn nói tôi không học hả? Bạn cứ quay hoài, bạn thấy không? Tâm nó yên xuống rồi, bây giờ bạn để đó, bạn không làm gì là suy nghĩ bất thiện nó vô. À, tại sao mà ai cho nó ăn, tại không cho nó ăn, sao nó lên đây? À, đừng có cho nó ăn, dơ giấy nhớp nhúa rồi vậy. Sao mà người ta không thấy điều đó mà chỉ có mình tôi thấy? Nói tự nó nổi điên nữa. Ở điên nữa, niệm nữa, xuống nữa, nó nghĩ nữa. Thì ông nói đó, thấy không? Mình học ngay đây này, chính những cái suy nghĩ bất thiện đó là thủ phạm làm cho đầu bầy, làm cho giận dữ mỗi lúc mỗi bước lên. Vì vậy cái công thức là sao? Suy nghĩ đưa tới cảm xúc, suy nghĩ đưa tới cảm xúc. Cái đó là một cái sự hiểu biết rồi. Rồi thầy nói khi mà tôi nghe chuyện con mèo mà quý vị nổi điên là tôi nhớ có một, hai cái chuyện cũng liên quan tới con mèo. Một cái thằng điên nó đem con mèo nó trói, lấy cái dây nó mắc mèo lên cái cây ấy, mà nó lấy cái đuôi ấy, một cái dây mắc mèo lên cái đuôi, mèo trên đường đá đem ra ăn, thế ăn đi càng quá bao nhiêu con mèo nó càng la bao nhiêu. Mà sư nói ông thầy ạ, con mèo mà cầm cái đuôi của nó là nó cũng đã cắn rồi, chứ đừng có nói chuyện cột nữa. Mà ông nói không biết cái thằng điên nó làm sao mà nó cột hay quá, cột chấm bốn giò lên. Mẹ của bà chị dâu của tôi mỗi khi có chuyện nổi điên là bà nhô vô nhà vệ sinh đấm ngực la hét, la xong rồi giận bớt rồi bà đi ra, cái mặt bà tính rủi vậy. Tại vì sao? Tại bà ở ngoài bà không muốn cho để cho người ta thấy là khi gặp chuyện bất bình bực tức bà la hét giận dữ, về mặt mày rất là dữ tợn, bà nói sợ con cháu nó cười. Có cái chuyện chi mà nghĩa là mà nổi điên lên là bà vô trong nhà vệ sinh bà đấm ngực bà la trong đó. Bà la rồi sao bà ra bà làm những mặt mày tỉnh rơ tỉnh rụi, những Bồ Tát nó xuất hiện vậy đó, không có chi là vấn đề hết. Thiệt ra nổi điên muốn chết luôn. Sư nhớ lúc mà sư mới đi qua bên Pháp, sư đi học nhỏ nhỏ đó, trong nhà thì sư ở ké trong một cái gia đình người Việt Nam ở Pháp. Rồi cái phía trước cái phòng khách đó, bước vô đó có theo bức hình của bà chủ nhà, của cái bác gái ở trong nhà đó, hai bà có mấy đứa con đó, thì thấy cái hình đấy chụp đâu ở ngoài. Hồi xưa bà là người Hà Nội, gái Hà Nội, bà ngồi trên cái ghế mặc áo dài đẹp lắm, sau này có hoa có đời vậy đó. Thì trên đó có một cái câu, cái hình rồi có thêm một cái câu: chồng giận thì vợ làm lành, mỉm cười hớn hở rằng anh giận gì. Chà, sư nghe sư mới khiếp cái dữ chứ, ông chồng ông nổi điên mà bà này bà dám có cái câu này. Cái sư đi theo, sư không dám hỏi, bởi vì mình mới tới lạ luôn, mình chỉ ở trong nhà người ta vậy thôi. Thế rồi cái có một bữa cái sư lại sư thăm bà, cái sư thấy bà nổi điên với ông chồng của bà khóc lóc nhảy vô trong nhà vệ sinh, bà khóc ra mặt mày, nghĩa là đó ra đó được à. Cái sư nhỏ nhẹ rồi hỏi thăm thì bà nói rằng là ông chồng của bà ông ăn nói nhiều câu, nghĩa là cái bằng hỗn láo, là đánh đập bà làm cái sao đó, làm cho bà bức xúc khó chịu lắm. Cái sư đến khi mà sư ngắt khuyên lên bà đó, cho bà dịu xuống rồi. Sư nói, sư tưởng, con tưởng từ trước giờ là luôn luôn là bạn, là bác là luôn luôn là miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Bà nói khi mà tao cười rồi là nó sắp sửa đem tao vô nhà thương rồi đó, bởi vì lúc đó là tao điên muốn chết tới nơi rồi đó. Cái câu này có nghĩa là tao điên nổi điên rồi đó, tao mới cười đó, cười là cười nổi điên đó. Thì quý vị thấy không, cái khi mà câu chuyện mà nó xảy ra mình mới biết ai là cái mà thánh thiện không thánh thiện, vậy không? Thành ra mình nhìn bên ngoài mình tưởng tốt, tử tế, vui vẻ, mà khi mà đụng trận nổi ra là chết. Sư, cái bà cụ này là sư coi bà là giống như người mẹ của sư vậy, bà bất bình thường mà rất là hiền lành. Mà lúc đó mà khi mà bà nói cái câu á, hễ mà tao mà còn cười được nữa là tức là phải đem tao đi nhà thương rồi đó, thì ta thấy hai con mắt của bà nghĩa là rực lửa. Thưa thiền sư, như vậy theo ý thầy, người ta hiểu lộn chữ bi mẫn đúng vậy không? Tại vì từ trước giờ ông cứ nói tâm bi mà thật ra không có bi chút nào hết trơn, toàn là tâm dính mắc tâm được gì đâu không. Bắt đầu có thể có một chút bi mẫn, nhưng rồi vì thiếu trí tuệ cho nên không biết áp dụng tâm bi sao cho đúng cách. Tâm si che mờ cho nên cứ nghĩ là có tâm bi, nhưng trong thực tế họ đang tạo những phiền hà rắc rối cho rất nhiều người mà họ không nhận ra. Sư nói có thiệt, lúc đầu có tâm bi chứ không phải không, nhưng mà tâm bi nó trở thành gọi là bị tâm si nó chen vô rồi tự thành nó chuyển qua cái khác. Chuyển qua cái khác thì làm nó tạo ra bao nhiêu cái chuyện rắc rối phiền hà. Thì khi nào mình nói cái chuyện mà tâm bi từ bắt đầu từ tâm bi mà nó đổ đẻ ra chuyện khác, thì nhớ cái câu chuyện của ngài Pháp Hiền. Cái đoàn của ngài Pháp Hiền đi Pháp Hiền gì đó, đi qua bên Trung Quốc cái thỉnh kinh đó quý vị. Nghe chuyện này chưa? Hiện này chưa cho coi. Thế không? Cái thầy thằng sư ưa đem cái chuyện này ra nói. Một đoàn chư tăng Trung Quốc do ngài Pháp Hiển, chứ không phải ngài Huyền Trang, hướng dẫn đi qua bên Trung Quốc đó, đi thỉnh kinh. Trong đó có một vị sư rất giỏi về thuốc đi theo đoàn. Khi mà phái đoàn để đi chưa ra khỏi Trung Quốc nữa, tới một cái tỉnh nào đó gần biên giới Ấn Độ đó, vùng đó quê mùa nghèo nàn lắm, thì sư thấy rằng có một cái bà bụng cái bệnh rất là nặng, mà chỉ có sư là giúp được là thôi. mới yêu cầu phái đoàn đó ở lại để mà giúp cho cái bà này, cái bà bất bệnh. Nhưng mà ông chữa hoài mà không thấy bà bớt, sao mà lâu quá, phái đoàn hỏi thăm coi thử là chừng nào xong mà ông cứ hẹn hoài, ông có đoàn ở lại hoài. Cái cuối cùng cái ngài Pháp Hiển nói thôi bây giờ đó, nếu mà thầy cứ muốn giúp đỡ vì lòng bi mẫn mà thầy muốn giúp bà thì thầy ở lại đây đi. Còn chư tăng phải đi cho không thổi là cái bổn phận của mình là đi thỉnh kinh mà chắc đâu có phải ở đây. Đó thì khi mà phái đoàn đi rồi thì thầy này vẫn ở lại và tiếp tục giúp cái bà này chữa bệnh, rồi cuối cùng cứ làm chồng của bà luôn. Đó. Từ bi mà ra ái đó quý vị à. Bây giờ con này cô hỏi một câu nha quý vị. Đây là một cái câu hỏi mà tôi thấy rất là hay và nó phản ánh tâm trạng của những cái người mà ở thế giới mà kêu mình là mà cái Tây phương, thế giới mà giàu có bây giờ quý vị. Ở tại Việt Nam xưa mới dám nói như thế mà. Đây là một cái câu hỏi mà nó phản ánh rất đúng cái tâm trạng của những cái người mà người Mỹ mà sư hiện tại sư đang ở và sư tiếp xúc với họ đó. Thì quý vị nghe câu hỏi này. Con thấy khi lũ mèo sống đó nhưng không đụng chạm tới quyền lợi bản thân thì không sao cả. Ngược lại, nếu chúng phá phách hay làm dơ bẩn thì không những không thích mà còn rất là ghét nữa. Như vậy là mình thiếu tình thương đối với súc vật, phải không? Hễ mà lũ mèo mà nó ở yên đó, nó đụng chạm tới con thì con vẫn thương, con thích như được. Còn khi mà nó đụng chạm tới quyền lợi của con rồi, phải biết à, không những con thương, con ghét, có thể là con đánh đập, con giết nữa. Thì sư nói, hễ mà đụng đến quyền lợi của tôi thì phải biết mặt, chính ý này làm cho tâm sân sanh lên. Đừng có đụng tới tôi nghe, đừng tới của tôi à, hãy đụng tới của tôi rồi là phải chết à. Sân hận bực tức không phải chỉ với lũ mèo mà thôi, mà bất cứ ai va chạm tới quyền lợi của tôi là tôi nổi điên liền. Đó, cái này là cái đúng y hệt những cái người ở trong thế giới Tây phương bây giờ. Họ làm cái gì không cần biết, họ bầu ông tổng thống nào cần biết là với điều kiện là phải phục vụ cho quyền lợi của họ. Hay mà đụng tới quyền lợi của họ thì ông có giỏi bao nhiêu tôi cũng chẳng bầu, bởi vì quyền lợi của tôi phải đi trước. Sự sống chung với những cái người hàng xóm của sư cũng thấy như vậy. Họ đối xử với mình rất là tử tế nè. Mình làm lỡ một cái gì mà đụng tới quyền lợi của họ rồi là họ thẳng tay với mình nè. Ông ở đó không sao hết, ông muốn làm gì cũng làm mà đừng đụng tới tôi ạ. Ông muốn đi qua đi về, ông đi tới đi. Cái người, những người hàng xóm của sư đó, họ có cái tật họ đi tới nhà người ta đó, họ đi bằng xe không à. Đi đây qua bên xóm một chút, họ lái xe đi. Bây giờ sư hiểu tại sao họ đi xe. Mình nghĩ từ đây mà đi qua đó đi bộ chứ phải khỏe không, rồi đi thể dục thể thao không. Họ đi xe để họ báo cho cái người chủ nhà biết là tao đang tới này, nếu mày cảm thấy đụng tới quyền lợi của mày thì mày phải cho tao biết. Quý vị thấy không? Bởi vì khi mà quý vị lái chiếc xe rất là lớn, quý vị vô người ta phải biết à. Thành ra họ nói với sư rằng là sư đi bộ quá đó là suy nghĩ theo ý của sư là tốt, nhưng mà cái người chủ nhà nó không ưa cái này, bởi vì sư tới mà sư không có quan nên là cái không báo cho người ta biết. Người ta đâu có biết sư tới với cái ý gì, sư tới có thể sư lấy sư ăn cắp của người ta sao. Bởi vì tất cả ở đây đều lái xe đi là vậy, vô tới nhà người ta là phải lái xe đi để cho chủ nhà nó dòm ra, nó thấy chiếc xe đi vô từ từ, nó muốn ra tiếp hay không là chuyện của nó. Thì quý vị thấy nó phản ánh rất nhiều cái câu thiền sư này nói là cái tâm trạng ích kỷ của những cái người mà họ sống mà vì vật chất. Sân hận bực tức không phải chỉ với lũ mèo mà thôi, mà với bất cứ ai, người nào mà va chạm đúng tới quyền lợi của tôi là chết tay với tôi. Với ý này thì một con muỗi con kiến cũng làm mình phản ứng nổi giận. Tại sao người ta bực bội khi muỗi cắn? Vì nó đụng tới mình phải không? Đúng như vậy. Nếu nó không đụng tới mình đâu có nói gì, nhưng mà vì nó cắn tôi, do đó tôi phải phản ứng. Thưa thầy, như vậy là đang nói về tôi ta, chứ có liên quan với lòng từ bi đâu. Tôi muốn hỏi rằng nếu như mà bây giờ con mèo đó tôi không đụng tới, khi mà nó đụng tới quyền lợi của tôi, tức là thầy đang nói về tôi ta mà tôi đang hỏi về lòng từ bi. Thiền sư nói chính cái ý chấp tôi ta này làm sao mà mình có từ bi được. Vì khi mà tôi ta thì phải sân à, và khi bạn đổi sân rồi thì là không thể nào có từ bi được. Chính cái ý này làm cho tâm sân nổi lên. Cái ý này không là đã nổi sân rồi đấy. Chính cái ý tôi ta này là của tôi, của ta là nổi sân rồi. Người ta có tâm sân mạnh, người tâm sân mạnh ưa tư duy theo kiểu này. Người tâm si nặng chấp vào tôi ta cũng suy nghĩ tương tự. Đừng có đụng đến tôi, đụng đến tôi sẽ giết tay tôi. Rất nhiều người chấp chặt vào ý tôi ta hay của tôi, của ta quá mạnh vì nắm giữ quá lâu trong đầu. Đụng chuyện tâm họ phản ứng rất dữ. Khi tu hành có trí tuệ phát sanh, trí tuệ sẽ giúp mình chuyển tâm và mình suy nghĩ một cách tích cực, mình suy nghĩ ngược trở lại. Thiền sư nói chỉ có cái thiền tứ niệm xứ này Mình tu tập một thời gian rồi mình mới hiểu cái sự tai hại của những cái ý này. Ví dụ như trở lại cái câu hỏi, tại sao con muỗi nó cắn mà làm bạn giận? Bởi vì nó đụng tới bạn phải không? Con muỗi nó cắn mình, con muỗi nó không cắn mình. Một vị hòa thượng nói vậy. Con muỗi nó không cắn quý, con muỗi cắn quý vị hả? Không, muỗi không cắn cái ai hết. Nó chỉ ăn đồ của nó mà thôi. Có một cái cô ngồi thiền. Đó là buổi sáng. Sáng sớm rồi tất cả mọi người là ra sắp hàng để mà dâng điểm tâm. Cô này cũng không ra sắp hàng, ngồi ở trên thiền đường tiếp tục có hành thiền. Khoảng từ 5 giờ cho tới 5 giờ rưỡi tức giờ điểm tâm. Thì vì tại vì là mới là dọn dẹp rồi xong thì bùng xếp lên hết trơn, thì cô ngồi thiền vậy thôi. Rồi cô ngồi cái chỗ có gió mà cô ngồi yên thì con muỗi này lại nó cắn. Con muỗi nó cắn thì cô bực bội, cô sân hận, cô muốn giả muỗi đó. Mình nghĩ nếu mà mình đánh nó chết thì phạm giới rồi. Vậy là cái tâm của cô nó đi tới đi lui rồi vậy đó. Nhưng mà rồi cuối cùng cô nói là cô cũng thắng được bằng cách cô chỉ phủi nhẹ nhẹ vậy thôi. Đấy. Cái ông thiền sư ông trả lời, ông nói muỗi nó đâu có cắn, cô sắp sửa đang điểm tâm thì nó cũng điểm tâm vậy. Tại sao ông ngồi đó mà nói mình sắp ăn điểm tâm giờ thôi để cho nó ăn điểm tâm trước? Thì cái câu này là lấy cái ý của hòa thượng này đây. Con muỗi nó không cắn bạn, con muỗi nó chỉ ăn cái đồ ăn của nó mà thôi. Có một năm có một lần nó suy nhớ là có một ông thiền sư Mỹ, ông cũng nói cái câu này, nhưng mà ông nói cách khác. Ông nói người ta mua những cái loại mà hóa chất rất là cực mạnh để người ta xịt vô trong gỗ trong này đấy, để ta bảo vệ bị mối nó ăn rất là dữ. Con mối nó không có biết là mình làm cái gì hết, nó không biết đây là cái bàn của mình, nó chỉ biết dò cái này, nó biết đây là đồ ăn của tôi là lại để xịt mà thôi. Đơn giản như vậy. Thì tất cả những cái câu này nói là từ trong cái ý này ra. Quý vị thấy cái nhìn hoàn toàn khác trước. Cũng một câu chuyện cái xảy ra nhưng mà cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Khi con muỗi nó cắn mình, con muỗi nó cắn tôi đau quá, đánh cho nó chết. Còn vị kia nói không, con muỗi nó không cắn tôi mà con muỗi nó chỉ ăn, nó đi ăn mà thôi, nó kiếm đồ ăn của nó mà thôi. Cái nhìn hoàn toàn cũng là một câu chuyện xảy ra nhưng mà cái nhìn nó hoàn toàn khác trước. Vị ấy hỏi đâu là vấn đề, nó ăn đồ ăn của nó như mình ăn cơm cháo mỗi ngày chứ nó có cắn ai đâu. Con muỗi nó không cắn bạn, con muỗi nó ăn đồ ăn của nó. Nó ăn đồ ăn của nó như mình ăn cơm ăn cháo mỗi ngày chứ có cắn ai đâu. Thưa thiền sư, cá nhân con thấy mình rất rất dễ nổi nóng. Ngoài chuyện quan sát hay chánh niệm về nó, thưa thiền sư còn phương thức nào khác nữa không? Mình nói như vậy tức là cái tâm của mình làm như mình không tin tưởng cái chuyện chánh niệm này, có vậy không? Có cách nào nữa không? Chứ tôi thấy cái kiểu này sao phiêu lưu quá, phiêu lưu hết sức là phiêu lưu à. Đúng rồi, người tâm sân hay bản chất sân mới suy nghĩ chấp tôi ta, tốt nhất là quan sát tâm sân. Hãy thương tâm sân đi, mỗi lần nó xuất hiện ôm nó, hôn nó, nựng nó như người yêu đi lâu xa bây giờ mới về. Nghĩa là khi mà sân mà tới là xưa mình đuổi, mình đẩy nó, có vậy không? Ông thiền sư ông nói tốt nhất là quan sát tâm sân, đừng có bực bội với tâm sân, thương nó đi, hôn nó đi, ôm nó, một lần nó tới là mình nựng nó. Thưa thiền sư, như vậy cứ mỗi lần tham sân khởi lên là do tà kiến chấp tôi ta phải không? Bây giờ một cái vị khác hỏi, phải khi mà tham sân nó nổi lên là do tà kiến chấp tôi ta? Thiền sư trả lời gần như tất cả đều xuất phát từ sự chấp ngã. Chấp ngã càng mạnh thì phiền não càng dữ dội. Khi thích một điều gì một cách tự nhiên, nếu tâm nói rằng tôi thích là phiền não nó bùng lên rất là lớn. Ông thiền sư nói là cái tâm của mình nó thích cái gì? Thích bình thường vậy thôi. Mà mình để ý mình thích quá rồi bắt đầu có chữ tôi thích vào trong đó, là lúc đó là phiền não nó lên quá lớn rồi đây. Si đưa đến tà kiến, tà tư duy. Thưa thầy, bản ngã có phải phát sinh từ tâm si không? Đúng rồi, si đưa đến tà kiến và tà tư duy. Bởi vì mình tà kiến cho đó mình mới chấp ngã. Và thầy kể lại, trở lại cái câu chuyện mà ông nói rằng là tôi có dịp tôi chia sẻ với các bạn là cách đây mà khi mà tôi còn cư sĩ, mà trước khi tôi xuất gia đó, tôi nổi sân và tôi gần như tôi muốn giết cái người em của tôi. Và cái câu mà cuối cùng ở trong tâm tôi mà để cho nó nổ ra là như bom tử, đó là tôi nói với thằng em của tôi. Tôi nghĩ thôi trong đầu tôi, mày nói với tao như vậy hả? Mày là cái gì mà mày nói với tao như vậy? Ông ấy chỉ một cái câu nói cho thôi đem tôi ta trong đó mà câu chuyện nó bùng lên. Bây giờ ông nói nè, suốt ngày hôm đó tôi buôn bán ngoài chợ, trong người bị bệnh không được khỏe. Khách hàng bữa đó sao là quá đông mà có chỉ một mình tôi, không có ai giúp hết. Tôi mệt mỏi, Tôi duy trì chánh niệm thấy tâm mình sân bực bội nhưng vẫn còn giữ chưa đến nỗi nổi bùng lên. Suốt cái ngày hôm đó mà khi mà cái câu chuyện xảy ra ban đêm ấy, thì suốt ngày đó là tôi bực ghê lắm, bị trong người nó bệnh hoạn rồi đông khách vô đông quá mà mấy người làm việc họ không có giúp đỡ, họ đi đâu đó là họ nghĩ làm sao đó còn mình tôi à. Rồi nó mệt vừa rồi khó chịu trong người, thành ra tôi thấy tâm tôi nổi sân nhưng mà nó chưa có nặng. Tối về nhà gặp người em mở miệng xin nó vài viên thuốc uống cho đỡ bớt nhức đầu thì nó sẵn giọng: ông đau mặt ông có đừng có hỏi tới tôi. Thầy thiền sư nói rằng nó nói một cái câu mà là không ke tức là không có để ý tới mặt ông, cũng đau gì cái chuyện của ông, đừng hỏi tới tôi. Có lẽ ngày đó nó cũng bận rộn, cũng gặp nhiều cái chuyện phiền não cho nên khi nghe tôi xin viên thuốc là nó phiền, nó phản ứng rất là dữ. Thầy sư cũng nói vậy, tôi cũng phiền não, tôi suốt ngày tôi cũng mệt mỏi, tôi cũng phiền não, nó chắc có lẽ cũng vậy. Thành ra khi mà tôi mở miệng tôi xin viên thuốc, xin viên thuốc nó có gì đâu mà nó phản ứng, nó nói rất là dữ tợn, nó nói rằng là ông đau mặt ông, chuyện của ông chuyện gì tôi mà nói. Bây giờ tôi liền suy nghĩ: mày nói với tao như vậy hả, mày dám nói với tao như vậy hả? Thế là cơn sông bùng lên và tôi quên tất cả. Câu nói này tôi vẫn còn nhớ mồn một cho đến ngày hôm nay. Đây là một tư duy đầy tự ngã và cách tôi ta khủng khiếp vô cùng. Chính cái tư duy tự ngã này nó làm cho cơn sông nó bùng lên. Chị tôi bây giờ từ bên trong chạy ra la lớn: mày nói mày tu thiền, mày tu hành cái chi mà bây giờ dữ như cọp vậy? Khi mà tôi nổi điên bùng lên rồi là tôi nhào tới, không nói vậy. Lúc đó là có bàn có ghế gì tôi dập, tôi phá, tôi đánh. Tôi giọng thằng em tôi, thì bà chị tôi ở trong phòng mà chạy ra mà nói: tôi nghe ông, tao nghe mày nói mày tu mà là cái gì mà mày la mày hét mày làm dữ tợn vậy? Thế là như bị tạt một gáo nước lạnh, tâm tôi hoàn toàn tỉnh, chánh niệm và trí tuệ trở lại giúp tôi nhận ra toàn bộ tại sao cơn sân bùng lên và bản chất của sân hư đốn và tệ hại biết chừng nào. Khi mà tỉnh lại rồi là tôi nói cái câu cuối cùng mà tôi nhớ lại câu này: bản chất của tâm sân là sao? Hễ mà có đem tôi tao vào đó là đã làm dữ như vậy đấy. Bây giờ tôi hiểu và hiểu thật sự bản chất của sân và sẽ không để cho một chuyện tương tự còn xảy ra nữa. Trước đó gần cả năm trời tôi thiền tập rất tích cực và nghiêm túc, không giận ai trong gần cả năm. Vậy mà lần đó sân bùng lên thật khủng khiếp. Bạn thấy không, đâu có dễ đối trị với tâm sân. Ông nói khi mà tôi nổi điên lên mà tôi đánh, tôi đập, tôi giọng em tôi đánh mà đến gãy xương bằng mấy cái đầu chỗ mà cái bằng tay mà. Ông nói gãy là gãy luôn, là đánh rất là dữ. Mà cả năm đó là tôi không có giận ai hết. Hước năm trời không giận ai, trong cả gần cả năm. Vậy mà lần đó bùng sân bùng lên thật là kinh khiếp. Đâu có dễ để đối trị với tâm sân phải không? Hồi trước tâm tính của tôi cũng rất nóng nảy, đụng một chút là nổi sân ngay, không kiềm chế được. Khi cơn giận lên là tôi bất chấp đấm đá cho bớt tức. Hôm câu chuyện xảy ra với người em tôi cũng phản ứng tương tự. Tôi xô bàn, tôi giục ghế vô mặt đó, đấm đá lung tung đến nỗi gãy xương ở trên bàn tay. Đây là cái cố tật của tôi. Nhìn những người đang có mặt lúc bây giờ, tức là chị em trong gia đình, họ nhìn tôi đó, tôi thấy họ nhìn tôi với cặp mắt là vô cùng kinh khiếp, vô cùng kinh hoàng. Thầy sư nói vậy. Khi mà câu chuyện nó xảy ra rồi, khi mà bà chị tôi bà la lên rồi đó, thì tôi ngừng tay lại, thì tôi dòm tất cả mọi người là ai, người nào người đấy là mặt nhìn tôi là giống như là xin lỗi một con quỷ vậy đó. Rồi ông nói rằng là vài ba năm sau đó, đó tôi gặp lại một cái câu chuyện khác nữa. Là nói là tôi đang đứng chờ xe này, sắp sửa qua đường, đứng chờ xe đó. Thì khi mà tôi đứng chờ đó, thì có một chiếc xe nó chờ tới, là vì đèn đỏ rồi thì xe đứng lại, thì tôi chuẩn bị tôi bước đi qua. Ông nói khi mà tôi chuẩn bị tôi bước qua như thế này, bên đường kia nó có một chiếc xe nó chạy thật nhanh, nó xẹt qua tới, nó muốn tung vào chiếc xe này. Thì ông ấy, tôi cũng hết hồn hết vía, tôi làm dù ông ấy. Thì cái người mà tài xế cái xe mà đứng đậu đó, tung cửa ra, trời ơi, chửi rủa mắng nhiếc rồi cái bằng la hét vung tay vung chân điệu bộ của ta in đi y ta thật dữ tận. Là ông thầy đứng bên này, ông thầy quan sát dòm cái người tài xế đó. Người tài xế chiếc xe đang đứng mở cửa nhảy ra, chửi la hét vung tay vung chân điệu bộ thật dữ tận, làm khách bộ hành chung quanh đều hoảng sợ, dù cái chiếc xe kia đã chạy mất tút đằng xa rồi. Chửi không không nữa mà ông chửi mà giống như có người thiệt vậy đó. Thành ra cái đám mà xung quanh đứng đây là sợ là muốn lại quýnh mình nha. Tại vì ông kia bỏ chạy đi đâu mất tiêu rồi, xe chạy quá nhanh gù đi mất tiêu rồi. Tâm sân thật hùng mạnh, nó tác động và gây sốc cực mạnh đến những người xung quanh. Thiền sư dùng chữ overwhelm, nó tràn ngập hết, cái tâm sân của mình nó tràn ngập tâm của những người xung quanh, khủng khiếp như vậy đó. Bây giờ tôi duy trì chánh niệm khá miên mật, cho nên học rất nhiều từ ngoại cảnh. Khi mà tôi đứng chỗ đó là tôi cũng duy trì chánh niệm nữa. Bây giờ tôi dòm cái cảnh này, tôi nhớ cái cảnh hồi xưa, nó cũng làm tôi nhớ lại những gì đã xảy ra cho bản thân mình mấy năm về trước. Trước đó nữa tôi thấy cái cảnh mà cái ông tài xế mỏng nhảy ra, mỏng trợn mắt, mỏng la hét chửi rủa làm cung sùng rồi đó. Tôi nhớ cái chuyện tôi cũng làm như trước nữa, hồi trước tôi cũng đã làm như thế này, cũng nhảy tới cũng đánh đập là làm cho bà chị tôi phải nhảy ra la, và tất cả những người trong gia đình hốt hoảng nhìn tôi giống như tôi là một cái hung thần vậy đó. Thì bây giờ tôi nhìn cái cảnh này, tôi nhớ lại cảnh của tôi. Trước đó nữa, lúc chưa biết tu, đi nhậu về say, bà chị tôi làm ầm ầm, tôi nói bà làm thinh đi để cho tôi ngủ, bà xô cái học hở học mỗi đồ bà làm cái gì đó lục 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 ầm ầm. Ông thầy thì ông nhậu về say, ông nói bà làm ơn bà làm nhẹ nhẹ tay đi cho tôi ngủ. Bà không chịu, ông càng nói bao nhiêu càng ngủ sân nữa, mà làm tôi tới nơi tới chỗ nữa. Ông nói tôi ra là tôi nhìn cái bạc bạc bút âm một cái sưng dù lên không nói năng gì nữa, lúc đó là hết nói rồi, bút một cái âm bà té xuống đó, bà la cái mặt sưng dù. Trước đó nữa, lúc tôi biết tôi nhậu về say, bà chị tôi làm ầm ầm, làm riết tôi nói không nghe, tôi nhảy tới đấm cho một cái tóa hỏa mặt mày luôn. Rồi cái câu chuyện này là thầy kể cho nhóm hành giả năm 2004, và thầy kết luận sau khi câu chuyện xảy ra, tức là lúc mà tôi làm sùm sùm mà tôi muốn giết thằng em tôi muốn đánh đập nó đó. Khi câu chuyện xảy ra và trí tuệ giúp tôi hiểu bản chất của tâm sân thật quá xấu xa và hại hùng, tôi nguyện từ đây tới khi chết sẽ không bao giờ để một cái câu chuyện tương tự như thế xảy ra nữa. Bây giờ tôi thật sự hiểu phiền não xấu xa và tội lỗi tới mức nào. Nó làm hại mình, nó làm mình đau khổ, nó gây hoang mang và sợ hãi đến những người xung quanh. Muốn đạt được cái sự hiểu biết này đòi hỏi mình tu rất là nhiều, chứ không phải một ngày hai ngày. Bạn phải làm cái gì? Quan sát tâm, kiểm tra tâm, canh chừng chừng tâm thường xuyên. Khi có một sự hiểu biết, tôi hết lòng tinh tấn tu tập, không để cho một chút phiền não dư sót trong tâm. Đó là cái công thức 0-1-0 đó. Do đó mà tôi không thể nào nổi sân dữ tợn như hồi xưa nữa đâu. Không thể nào có một cái chuyện thứ hai xảy ra như vậy nữa, vì tôi hiểu quá rõ rồi. Cái khi mà tâm sân đã lú lên rồi là tôi quan sát liền. Vì vậy thầy nói trong cái chuyến mà trong những cái năm mà thầy bị cái vị trụ trì trước rồi gọi là ông Bọc mà đi của thầy, là nói lúc bây giờ là duy trì chánh niệm liên tục rất là miên mật, không làm một cái gì hết, quá chừng cái tâm sân của mình thôi. Còn nó lơ mơ một cái là tôi có thể trở lại như hồi xưa, nhưng mà tâm sân nó không có bắt tôi làm cái chuyện như hồi xưa nữa đâu. Không có cái chuyện mà nhảy ra mà cầm bàn mà dập khuôn mặt ông nữa, mặc dù tôi suy nghĩ cái chuyện đó. Nhưng mà không bao giờ tôi để cho chuyện nó xảy ra nữa. Bây giờ sẽ đọc quý vị nghe một cái chuyện khác, cũng là một vị trình pháp liên quan tới vấn đề chó mèo. Tại vì đây là một cái đề tài mà rất nhiều thiền sinh họ quan sát và thưa với thầy. Thưa thầy, con đang đi kinh hành chánh niệm thì thấy cái người làm công ở trong chùa cầm cái ná bắn chó. Lúc đó là lúc nào ông nào cũng cầm cái ná hết trơn, quý vị. Bự thật bự, khổ nó tốt lắm. Sư có rợn cái rồi trời ơi, chắc lắm quý vị. Bắn một cái là con chó chắc là loài mắt ra quá. Một ông làm việc trong chùa cầm cái ná rượt bắn chó, cả hai chạy hết tốc lực và chó bị xua vào đường cùng, sắp bị bắn tới nơi rồi. Cô này cô kể rất hấp dẫn quý vị, đã chép lại con nói cái gì đấy. Ông kia chạy, chó chạy trước, kia chạy sau. Sáng sớm là sư với con chó cũng vậy nữa, cầm cây rượt nó ầm ầm mà trên thiền đường ấy. Thấy thế tâm con khó chịu, nhưng một ý thoáng lên: Đây là nhân quả nghiệp đang vận hành, không có ai trong này cả. Nghĩ thế tâm con nhẹ bớt khó chịu. Thưa thầy, chúng sanh trong quải ta bà này như ở trong ngôi nhà lửa, không có nơi nào an toàn, không có chỗ nào an toàn cho chó hay cho con cả. Người này mới suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ thứ nhất là nhân quả nghiệp báo. Bây giờ không có ai hết, có chó có mèo gì hết trơn á. Nhân quả nó đang vận hành là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, thì chúng sanh mà đang ở trong cái quải sa bà này thì không có một cái chỗ nào mà an toàn hết. Không có một chỗ an toàn cho chó mà cũng có một chỗ an toàn cho con. Thiền sư nói, thật ra người này không muốn bắn chó chết đâu, chỉ dọa cho chúng thôi. Suy nghĩ không có ai, chỉ có nhân quả nghiệp báo đang vận hành, đó là tư duy đúng. Cái tư duy đầu tiên là cô nghĩ rằng nhân quả nghiệp báo đang vận hành, rất là đúng. Chó chắc là hồi trước nó làm cái gì, bây giờ mới bị cái ông này ông cầm ná rượt theo, sắp sửa bắn sắp sửa chết tới nơi rồi, nhân quả vận hành thôi. Tư duy như vậy là tư duy đúng. Nghiệp tới chó sẽ bị bắn, bị thương hay chết, mình không can dự được. Kinh gọi là Kammataka, chúng sanh phải chịu biệt nghiệp của họ mà thôi. Nếu mình bực tức giận dữ là lỗi của mình đấy, chứ không phải là không phải của ai cả. Mình thấy con chó nó bị rượt và nó sắp sửa bị bắn, và lỡ nó bị bắn bị thương hay chết, mình bực bội, mình bức xúc, mình bực bội là cái lỗi tại mình. Là mình không có trí tuệ để mình hiểu rằng là mỗi chúng sanh có biệt nghiệp của nó. Rồi bạn nói rằng không có một chỗ nào an toàn trong cõi Sa Bà, Niết Bàn mới là chỗ thanh tịnh an toàn. Ngay cả vị thánh Tu Đà Hồn cũng không có một cứu xứ an toàn, dù các ngài đã một lần kinh nghiệm Niết Bàn. Khoan nói chi tới người phàm như chúng ta. Nhà sư nói có ai mà có một cái trú xứ an toàn đâu. Không có một cái trú xứ nào an toàn hết. Ngay cả một vị thánh Tu Đà Hồn đấy. Tại sao các ngài vẫn còn trở tới trở lui trong sanh tử luân hồi nhiều kiếp, vì còn sống chết nhiều lần, do các ngài chưa rủ hết phiền não. Các ngài có thể an toàn không xa vào bốn cõi khổ nữa, có thế thôi. Các ngài chỉ khác một mình là ngài không vô trong các loại xứ nữa, không vô, không tái sanh làm súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục nữa. Bốn cái quái khổ này là cái cửa đã đóng trở lại cho các ngài rồi, nhưng mà các ngài vẫn còn làm người, vẫn còn chịu đau khổ như mình. Vì vậy ngay các vị thánh Tu Đà Hồn cũng không có một cái trú xứ an toàn nữa. Rồi bây giờ vị này mới thưa tiếp à, khi mà con suy nghĩ tới nhân quả nghiệp báo thì tâm con yên xuống. Con này con nói vậy, con có sáng ý chặn ngay người này lại, thay vì ông kia cầm nát rượt 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 rượt. Cô này cô nói chết cha, con chó nó sắp chết rồi. Con nghĩ như vậy, nhưng mà rồi con nghĩ cái này là nhân quả nghiệp báo, tâm cô yên xuống. Thì cô nói lúc bây giờ con có một cái ý rất là hay, con chặn cái ông làm việc trong chùa này lại, và con làm, con rút trong bụng ra một chai dầu, con nhắm nhá 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 nhá. Con nói đứng lại, tôi cho ông chai dầu. Ông vui vẻ đứng lại bắt chuyện, cho nên chó kịp chạy thoát. Bây giờ ông chỉ tay vào cốc của thiền sư và phân bua: cái ông thầy này này, ông thiền sư này bảo tôi đuổi và đánh chó đó, chứ không phải tôi đâu. Ông lấy chai dầu rồi ông nói: đó ông đó, ông mập ở trên kia kìa, ông kêu tôi rượt chó đó. Thì khi mà thiền sư nghe cô này cho chai dầu thì ông nói: cô làm thế ông sẽ hiểu là nhờ công lao rượt bắn chó nên bây giờ mới được thưởng chai dầu. Vô tình thấy cố ý cô đang tiếp tay hại mấy con chó. Cô có biết không, lần sau là ông sẽ bắn chó hết lòng đó. Bắn chó là được giàu mà. Đúng ra là tôi có kêu ông ta làm như vậy đâu, tôi chỉ dặn mấy ông gác cổng nhớ canh chừng mấy con chó bên làng, nó ưa qua chùa kiếm ăn rồi cắn nhộn lộn nhau in ỏi. Ngoài chuyện cắn nhau, nó còn đem cháy rận và bệnh hoạn cho hành giả nước ngoài, người ta tới ta than thở hoài. Thì các ông canh chừng sao mà đừng cho nó vô. Đó là lý do mà tại sao có chuồng cu mà đó đó quý vị. Mấy ông ngồi ở đó canh chừng á, để chó vô là ông đuổi ra đó. Ông ngồi ông canh có cái ná để mà lơ mơ gần đó là thục một cái. Bây giờ tới phim Việt Nam mình chiếm cứ. Bắn chó và rượt chó là sáng kiến của mấy ông, chứ không phải có tôi đâu. Tôi đâu có kêu ông đi kiếm cái ná bắn chó vậy đâu. Ông bày ra vậy. Tôi chỉ nói, đừng có cho mấy con chó nó vô chùa à, mấy ông một người làm cái ná nào cái ná nó tốt quá trời quá đất cả. Rồi bắn chó đôi khi bể đầu chảy máu. Tôi không có, không tôi bắt chuyện đó. Giống như vua Bình Sa Vương hồi xưa, ngài là một vị thánh vương, mà một vị đắc quả Tu Đà Hồn nữa. Ngài dặn các vị cẩn thận, các khanh thấy điều chi cần làm thì làm, vì quốc gia đại sự. Ngài không ra lệnh bắn giết bắt bớ ai. Vị nào thông minh sẽ biết phải làm thế nào cho đúng pháp. Vua Bình Sa Vương hồi xưa là ông là một vị thánh Tu Đà Hồn, và khi mà ông làm cái gì thì ông nhắc nhở các vị quan mà dưới quyền của ngài đó là làm cái gì thì làm, để mà làm cái tròn cái bổn phận của mình với đất nước. Chứ còn nói là không có cùng, không có xúi khiến mà đem quân đi đánh chỗ này chỗ kia. Tương tự như một vị Tu Đà Hồn mà phải làm công chuyện của một người công an, kẻ cướp bị bắt sẽ bị nhốt và sổ khám, đó là xử theo luật pháp quốc gia. Chứ vị Tu Đà Hồn không muốn hại kẻ này, bị bỏ tù vì đi ăn cướp, chứ không phải tự nhiên mà công an bỏ tù mình đâu. Thì sư nói nếu là một vị Tu Đà Hồn mà làm công an thì họ, thằng đó ăn cướp là cũng phải lại bắt bỏ tù à, cái đó là xử theo luật mà. Cho ông không xử theo cái tình cảm. Trong pháp cú kinh kể một vị Tu Đà Hồn mỗi ngày bà này phải sửa soạn cung tên cơm nước cho chồng đi săn. Ông này là làm việc nghề thợ săn. Cái cô này là một vị đắc đạo quả Tu Đà Hồn mà lấy ông chồng là làm nghề thợ săn. Sáng sớm nào đó ông cũng là, cô cũng là lo cơm lo nước cung tên đầy đủ cho ông, rồi ông vác cung tên rồi cơm nước rồi ông đi sang chịu về. Ngày nào bà cũng làm như vậy đó. Sau này đó Đức Phật tuyên bố cái cô này là một vị tu đạo huần á, thì chư tăng ngã ngửa, nói tại sao mà tu đạo huần mà còn mỗi ngày còn làm đem tên đem cung cho người ta đem giết chúng sanh vậy. Đức Phật nói rằng là cái vị này chỉ làm bổn phận của một người vợ mà thôi, chứ không xui khiến chồng của mình phải đi giết những người đó, đi giết đi làm cái nghề mà là giết chúng sanh như vậy. Thành ra bạn phải hiểu rằng cái này là bổn phận, còn cái kia là làm gì tác ý muốn hại chúng sanh. Bây giờ còn một vài phút nữa sẽ đọc quý vị nghe một cái câu khác nữa cũng liên quan tới vấn đề chó mèo mà lâu lắm rồi sao chưa có đọc, bây giờ đọc luôn mình nghe luôn ha. Muốn nghe không? Muốn không? Rồi thôi được. Thưa thiền sư, thầy con là một vị nổi tiếng ở Bắc Tông, Bắc Việt, được theo học giáo pháp Mật Tạng và đem về truyền bá ở tại Việt Nam. Cô này có một vị thầy là tu theo Mật Tạng mà học tới bên Tây Tạng, các bạn đem về Việt Nam truyền bá. Theo truyền thống này, làm hay suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì đều trên tư duy vì lợi ích của hết thảy hữu tình, là vì lợi ích của người khác, của tha nhân mình mới làm cái này. Ăn cơm, uống nước, uống thuốc, quét nhà không phải để cho mình hưởng thụ, cho mình khỏe mạnh. Thân này chỉ là vật trung gian để phụng sự hữu tình tất cả chúng sanh đó. Pháp tu của Phật giáo cũng dạy về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Bây giờ là cô này cô nói là hồi xưa là cô tu theo như vậy, bây giờ con tu theo pháp hành tứ niệm xứ, pháp môn thầy dạy chánh niệm tinh tâm hay biết, nhưng lâu nay con chỉ chú tâm vào đối tượng, tư duy và hành động theo đối tượng. Điều này có nghĩa là sao? Cô cho lấy ông thầy một ví dụ. Ông thầy hồi đó bên đó nói rằng bất cứ mình làm cái gì là vì chúng sanh. Còn ở đây thiền sư thì nói quan sát tâm và đối tượng. Nhưng mà con thấy con không biết quan sát tâm, con làm cái gì con cũng để ý tới đối tượng mà thôi. Làm theo đối tượng là sao? Ví dụ thấy con mèo bị thương chảy máu, con có chánh niệm, nhưng mà đồng thời một suy nghĩ khác tiếp ra nói rằng phải đi về phòng lấy thuốc xức cho nó. Thế là con theo cái ý đó và con đi làm gì? Đôi khi con nghĩ mặc kệ đi, để cho mọi việc xảy ra một cách tự nhiên, nhưng rồi chẳng biết cái gì đúng cái gì sai nữa. Ý cô này muốn nói rằng là khi mà thấy con mèo như vậy đó thì nói rằng nó là đối tượng, còn đây là có tâm quan sát, đối tượng tâm quan sát thôi, kệ nó chết sống gì để yên cho nó. Còn hồi trước tôi tu thì vì chúng hữu tình thì ra phải đi kiếm làm cái sao mà cứu giúp chúng sanh. Một đôi khi con nghĩ rằng thôi mặc kệ nó đi, để cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, mình chỉ lo tu mà thôi. Nhưng mà bây giờ con bắt đầu kêu bằng lẫn lộn, con không biết cái nào đúng cái nào sai. Thiền sư trả lời: nếu lúc bây giờ con mèo cần hành giả giúp để bôi thuốc cho máu bớt chảy, cái đó nên làm không? Nên làm thì mình làm. Nên sử dụng sự thông minh của chính hành giả để xem thử làm như thế có đúng hay không, có gì sai trái hay không. Nếu thấy chuyện cần làm nên làm, và không có gì sai trái hết thì mình làm. Như vậy hành giả không tư duy và hành động theo đối tượng, mà đang sử dụng sự hữu biết, sự thông minh của mình để xử lý vấn đề trước mắt. Khi đúng chuyện, mình đừng có nghĩ tới đối tượng, mà mình đặt cái câu hỏi có nên làm hay không nên làm. Khi bạn làm như vậy tức là bạn đang sử dụng, bạn đang động não, bạn đang sử dụng sự thông minh của mình. Như vậy hành giả không tư duy và hành động theo đối tượng, mà sử dụng sự hiểu biết thông minh của mình để xử lý vấn đề trước mắt. Hành giả nói là lâu nay chỉ chú tâm vào đối tượng, bộ hành giả không thấy tâm của mình hay sao? Dạ thưa con có chú ý, con thưa con chú ý nhiều về đối tượng hơn là tâm. Sư Trí Dũng hỏi tiếp: hành giả nói là chỉ chú ý và hành động theo đối tượng, nhưng là thầy dạy rằng phải sử dụng trí thông minh để thấy cần làm gì, như vậy là không nên theo đối tượng, có phải vậy không? Tại vì thường sư nên hỏi lại, từ trước giờ tôi dạy rằng là phải quan sát, có thấy đối tượng và tâm biết, cô có quan sát tâm của cô không? Thì vị này chỉ nói là con chỉ để ý tới đối tượng mà thôi. Thì tiếp đó sư thưa với thầy là vị cô này nói rằng chỉ chú ý và hành động theo đối tượng, nhưng thầy thì dạy rằng hãy sử dụng trí thông minh để thấy làm cần cái gì cần làm, như vậy là không nên theo đối tượng. Có phải như ý thầy muốn nói như vậy không? Trần sư trả lời: nếu quan sát được tâm thì hành giả sẽ chạy, không quan sát được tâm thì phải chạy theo đối tượng mà thôi. Có đối tượng có tâm, mình không quan sát tâm của mình thì mình phải chạy theo đối tượng. Tuy nhiên trong trường hợp con mèo, hành giả cũng có thể thấy tâm mình đang chú ý tới nó, mình suy nghĩ những gì cần làm giúp nó, bạn đang quan sát tâm đấy. và tâm mình đang xót thương tội nghiệp nó và quyết định cần phải làm cái gì. Đó là những cái mình có thể theo dõi. Tại sao là bạn nói rằng tôi không thấy tâm và tôi chỉ chú ý tới đối tượng? Đọc lại ha. Thầy nói rằng trong trường hợp con mèo, hành giả cũng có thể thấy mình đang chú ý tới nó, để ý tới nó một chuyện, tâm suy nghĩ những gì cần làm để giúp nó là hai chuyện, tâm mình đang xót thương và tội nghiệp nó, trong là về cảm xúc, và nghĩ rằng phải đi về nhà để mà lấy thuốc mà chữa cho nó, trong đây là tâm quyết định. Bạn học ở đâu mà bạn sao không thấy cái tâm nó đang diễn ra như vậy? Nếu thấy mình có sẵn thuốc giúp nó, không có gì sai trái hết, không phạm nội quy của trường thiền thì làm. Còn nếu làm mà gặp khó khăn như phải ra phố mua thuốc, làm phiền người khác, nhà chùa không đồng ý, thì mình sẽ tìm cách khác để mình xử lý vấn đề. Bây giờ thấy tâm mình suy nghĩ, thấy tâm mình quyết định đi lấy thuốc để đem tới mình chữa con mèo đấy, quan sát tâm thấy rõ ràng. Bây giờ đối đầu với thực tế, thấy rằng cái chuyện này khó khăn quá, mình thuốc mình tới nhưng mà giờ hết rồi, phải nhờ người ta đi mua rồi, làm rất là lộn xộn, rất là mất công. Nếu mình cảm thấy như vậy thì thôi, bây giờ mình phải giải quyết cách khác. Như vậy không phải lúc nào cũng chỉ biết tới đối tượng, hành động theo đối tượng, mà phải sử dụng sự thông minh để hiểu cái gì nên làm hay không nên làm. Đó là trí tuệ. Và muốn có trí tuệ thì phải duy trì chánh niệm, chứ không phải lúc nào cũng chạy theo đối tượng. Thầy nhắc lại câu chuyện của một vị sư Việt Nam rất thích vuốt ve và nựng một cái con chó. Mỗi lần chó đang ngủ ngon vuốt nó, bực mình nó táp vào má. Thay vì làm công chuyện của mình là duy trì chánh niệm, không làm mình làm cái chuyện vô ích, cho nên mới mang họa vô thân. Thưa thầy, khi mình làm như vậy là mình làm mà không có tâm trí tuệ phải không? Ông nói toàn tâm si không, vì vậy mới gặp khó khăn. Vì vậy ông nói rằng tôi nhắc cái gì tu để cho có trí tuệ. Khi có trí tuệ tới, sử dụng cái sự thông minh, sự trí tuệ của mình để mà xử lý vấn đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.